Tác phẩm Con lớn nhanh bên cha mỗi ngày. Thương Huyền tuyển dịch. Nhà xuất bản Trẻ và Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Định Phương. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Con lớn nhanh bên cha mỗi ngày. Khi trí óc tôi bắt đầu biết ghi nhớ thì chiếc bình đã đứng trên sàn, cạnh bàn trang điểm trong phòng ngủ của cha mẹ. Trước khi bước lên giường đi ngủ, cha tôi thường vét túi tôi lôi hết những đồng xu lẻ bỏ vào bình. Hồi nhỏ, tiếng len keng do những đồng xu phát ra khi rơi vào bình đã khiến tôi mê mẩn. Còn khi bình rỗng, những tiếng đồng xu lảnh lót như tiếng chuông. Dần già, cái bình ngày một đầy, tiếng kêu đâm ra cành cạch, đục dần và ế oải. Tôi thường ngồi chồm hổm trước chiếc bình, ghé mắt chiêm ngưỡng những đồng xu bằng bạc và đồng lấp lóe dưới những tia nắng chiều qua cửa sổ phòng ngủ. Đối với tôi, chiếc bình hệt như một kho báu bị những tên cướp biển chôn giấu. Khi chiếc bình đã đầy, cha tôi ngồi bên chiếc bàn bếp, sắp xếp chúng trước khi đem gửi tiền tiết kiệm. Mỗi lần mang chiếc hộp giấy dày chứa đầy những đồng xu chất gọn gàng thành từng cọc tới ngân hàng, cha tôi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Những đồng xu này sẽ kéo con thoát khỏi xưởng dệt. Con sẽ làm những công việc khá hơn cha. Và mỗi lần đẩy chiếc hộp về phía người thủ quỹ ngân hàng, ông lại ngoác miệng cười tự hào. Đây là tiền để dành cho con trai tôi vào đại học. Nó sẽ không bao giờ làm việc cực nhọc suốt đời như tôi. Ra khỏi ngân hàng, ông ăn mừng việc gửi tiền bằng mấy cây kem. Bao giờ tôi cũng chọn kem sô-cô-la, còn cha lúc nào cũng chỉ lấy kem vani rẻ hơn. Ông chỉ lòng bàn tay cho tôi xem mấy đồng xu người bán kem vừa thối lại và hoan hỷ tuyên bố. Về đến nhà, cha con mình lại bỏ ống tiếp. Thông thường, ông để tôi bỏ những đồng xu đầu tiên vào chiếc bình rỗng. Nghe chúng kêu len keng hạnh phúc, cha con tôi cười vui vẻ. Cha tôi bảo, nhờ những đồng xu lẻ này, con sẽ vào đại học. Cha chắc chắn sẽ là thế. Năm tháng qua đi, tôi đã tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm ở một thị trấn khác. Một lần về thăm cha mẹ, trong lúc nghe điện thoại từ chiếc máy đặt trong phòng ngủ của ông bà, tôi nhận ra chiếc bình cũ đựng tiền đã biến mất. Hẳn nó đã hoàn thành sứ mạng của mình và được dẹp đi. Nhìn khoảng trống bên cạnh chiếc bàn trang điểm, nơi chiếc bình từng đứng nhiều năm, cổ tôi nghẹn tắt. Cha tôi là người ít lời. Chưa bao giờ ông thuyết giáo với tôi về lòng quyết tâm, tính kiên trì và niềm tin. Chiếc bình đã dạy tôi những giá trị thiết yếu trong cuộc sống một cách hùng hồn, hơn tất cả những văn từ hoa mỹ nhất. Khi lấy vợ, tôi đã kể cho vợ nghe về chiếc bình. Trong ý nghĩ của tôi, chiếc bình cho tôi thấy cha đã thương tôi biết chừng nào. Dẫu cảnh nhà còn nhiều túng đói, nhưng ông lúc nào cũng cố bỏ cho được một vài đồng xu vào bình. Hệt như ông lúc nào cũng vươn người qua bàn ăn, đổ hết nốt sứ cà chua vào đĩa của mình, vào đĩa đậu nành ninh nhừ của tôi, món độc nhất trong bữa ăn trong nhiều tuần của gia đình, những lúc cha tôi không kiếm ra được việc làm. Khi nào học xong đại học, con sẽ không bao giờ phải ăn lại món này, trừ phi con muốn. Cha tôi an ủi. Vào lễ Giáng sinh đầu tiên sau khi đứa con gái đầu lòng của tôi ra đời, vợ chồng tôi về thăm cha mẹ. Sau bữa cơm tối, hai ông bà ngồi cạnh nhau trong phòng khách nựng cháu. Con bé đột nhiên khóc ấm oé, vợ tôi xin đem con vào phòng thay tã. Khi trở ra, trao con cho ông bà xong, nàng lặng lẽ nháy tôi. Tôi theo chân vợ vào phòng. Anh coi kìa, vợ tôi khẽ nói, chỉ tay về phía chân bàn trang điểm. Tôi sững sờ, dường như chiếc bình chưa bao giờ biến mất đi, nó vẫn ở chỗ cũ, đáy được phủ bằng một lớp xu bạc lấm lóe. Tôi bước lại gần, thò tay vào túi lôi ra một vóc xu lẻ. Cúi người xuống, thả chúng vào bình bằng cả một tình cảm dồn nén, với hy vọng nghe được những tiếng len keng hạnh phúc. Ngẩng đầu lên, tôi gặp ánh mắt của cha bế cháu bước vào phòng từ hồi nào. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và tôi hiểu rằng ông cũng đang trải qua những tình cảm như chính tôi. Không một ai trong chúng tôi đủ sức nói nên lời. Cha rất yêu và chờ con. Bé Paco, một cái tên rất thông dụng để gọi các bé trai ở miền Nam Tây Ban Nha, sống với cha trong một thị trấn nhỏ miền nam Tây Ban Nha. Mẹ nó đã mất cách đây vài năm. Tuy ông Jorge rất thương con trai, nhưng ông luôn giữ một thái độ nghiêm khắc với con. Làm công nhân luyện thép, suốt ngày ông Jorge phải đối mặt với ngọn lửa. Tình thương của ông cũng nóng bỏng như biển lửa cuồn cuộn trong lò luyện thép, nhưng ẩn trong lòng. Thiếu sự âu yếm của cha, Paco nghĩ rằng chỉ có mẹ thương nó, nhưng mẹ đã mất nên nó đâm chơ vơ. Vì thế Paco hay tủi thân, giận dỗi. Một bữa nọ, Paco bị điểm kém. Trở về nhà, nó lầm lì. Mệt nhọc sau một ngày làm việc, ông Jorge nổi cơn lôi đình khi nghe cậu bé rụt rè kể lại chuyện ở trường. Bị cha la mắng. Hôm sau, Paco bí mật nhét quần áo, ít đồ ăn vào cặp và không trở về nhà sau giờ học. Cậu bé biệt tâm suốt 2 ngày. Ông Jorge hối hận lắm. Ông bỏ công việc đi khắp nơi trong thị trấn tìm con. Theo lời khuyên của một số người, ông mua một xấp giấy trắng và hơn 20 cây bút lông. Thức trắng đêm, ông Jorge viết chừng 500 tờ cáo thị thật to. Trên nền giấy trắng là dòng chữ Paco, cha rất yêu con và chờ con. Xách theo một thùng hồ tự nấu lấy, ông Jorge đội nắng mưa đi dán hết số cáo thị. Các thị trấn nhỏ đâm ra trắng xóa bởi những tờ giấy do người cha dán. Chúng phấp phới trước gió trên tường, trên hàng rào, trông tựa những cánh bướm trắng khổng lồ chập chờn. Một đêm nữa lặng lẽ trôi qua, ông Jorge trông đèn ngồi bó gối, chờ trước cửa. Ông hy vọng Paco hiểu được tấm lòng của ông và quay trở về. Rạng sáng, ông Jorge thiếp đi một lát. Ông bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa rụt rè. Cánh cửa vừa hé mở. Ông Jorge nghe gọi. Cha! Chợt ông Jorge sững lại. Không phải tiếng Paco. Nói đúng ra đó là giọng của nó, nhưng đã hòa quyện với giọng của 5 cậu bé khác đang đứng bên con ông. Từ ngày ấy, ông Jorge sống rất hạnh phúc với 6 đứa con trai cùng tên Paco. Ngoài đứa con ruột, 5 đứa khác là những cậu bé lang thang cơ nhở đã đến với ông theo tiếng gọi Paco, cha rất yêu con và chờ con. Chúng con muốn giống cha. Peter và Susan là 2 anh em. Tuy được cha mẹ yêu thương, nhưng thỉnh thoảng 2 đứa vẫn buồn rười rượi khi nghe thấy mấy bà hàng xóm thì thào với nhau rằng 2 anh em chúng không giống cha. Rồi có bà còn gọi Peter lại, hỏi rằng cha chúng có thương 2 đứa không. Peter ngạc nhiên lắm, dĩ nhiên là cha Peter thương 2 anh em nó rồi. Này nhé, sáng cha đưa 2 đứa đi học. Trước khi thả 2 anh em xuống xe, thế nào cha cũng phải hôn Peter thật kêu và hôn em nó thật lâu. Buổi chiều ngồi trên xe về nhà, cha hỏi xem chúng học gì trong ngày, có ai bắt nạt bé Susan hay không. Sau bữa tối, cả nhà cùng xem truyền hình. Bé Susan chui tọt vào lòng cha. Nó thích nghịch cái đầu hói, chỉ còn tóc 2 bên thái dương của cha và cười khoái chí. Peter được ngồi cạnh, khoanh 2 tay trước ngực, bởi nó sắp thành đàn ông rồi, cao tới thắt lưng cha nó chứ ít gì. Mặc dù nó nói là cha rất yêu nó và Susan không hiểu, nhưng bà hàng xóm lại thở dài xoa đầu nó, miệng lẩm bẩm. Tội nghiệp, mấy đời. Peter nghĩ mãi vẫn không hiểu 2 đêm nó không giống cha ở chỗ nào. Dĩ nhiên, tay chân mắt mũi đều có đủ như nhau. Mũi cũng khoằm, miệng cũng rộng như nhau. Cha Peter cao hơn nó nhiều, nhưng mẹ nói chuyện này không đáng sợ. Vài năm nữa, có khi nó lại cao hơn cha. Peter và em gái có màu mắt xanh, tóc vàng nâu giống mẹ. Nhưng cha nó mắt nâu, tóc màu sẫm hơi quăng. Bất chợt, một ý nghĩ lóe ra trong đầu Peter. Phải rồi. Một bữa nọ, cha mẹ Peter đi xem kịch về. Peter ra mở cửa, vừa trông thấy Peter, cha nó nhăn mặt. Đầu óc Peter nham nhở, chỗ trọc lóc, chỗ còn ít tóc. Chắc chắn là sự xuất hiện của cha mẹ nó cắt ngang trò nghịch ngợm. Bước vào nhà, ông nghiêm mặt. Peter, cha đã dặn con không bao giờ được chơi dao cạo râu của cha kia mà. Peter nhẫn nhục nhìn xuống, quay mặt vào tường và tự hỏi không biết cha nó sẽ cho nó mấy roi. Cùng lúc, từ trên lầu vọng xuống tiếng kêu thảng thốt của mẹ. Anh lên đây mà xem, con bé. Bước vào phòng, cha Peter sửng sốt. Susan toét miệng cười, chỉ cho xem cái đầu nhẵn bóng của nó. Mớ tóc xoãn ngang vai không còn nữa. Cha của Peter định quay xuống lầu, nhưng cậu con trai đã xuất hiện trước cửa. Cha sẽ phạt để con nhớ đời, nghe chưa? Cha của Peter quát. Cha ơi, bé Susan chạy tới ôm ống chân ba nũng nịu. Cha đừng phạt anh Peter, chúng con chỉ muốn được giống cha thôi mà. Cà rốt, trứng hay cà phê? Nhân dịp ghé thăm nhà, một cô gái trẻ than phiền với cha về cuộc sống. Đối với cô, cuộc sống là một chuỗi bất tận những vấn đề. Vừa giải quyết xong cái này thì cái khác đã nảy sinh, khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cha cô, một đầu bếp danh tiếng, âu yếm nhìn con gái và mỉm cười. Ông lẳng lặng đặt lên chiếc bếp lò, ba chiếc xong, đổ nước vào và bật lửa cho bếp cháy thật lớn. Khi nước sôi sùng sục trong nồi, người cha lần lượt thả vài củ cà rốt sống vào chiếc xông thứ nhất, cho một quả trứng sống vào chiếc xông thứ hai và một gói bột cà phê vào chiếc xông còn lại. Đậy nắp lại, người cha bình thản đứng chờ. Không hiểu cha muốn nói gì, cô gái tỏ ra sốt ruột. Người cha xoa nhẹ mái tóc con vỗ về, khuyên con kiên nhẫn. Đun sôi chừng 20 phút, người cha tắt lửa. Ông gấp cà rốt, múc trứng ra khỏi nồi, để vào hai chiếc tô và rót cà phê ra một chiếc ly. Quay lại phía con gái, người cha bảo, con thử xem các thứ nấu ra sao. Cô gái bấm tay vào cà rốt, chúng mềm nhũn. Quả trứng luộc chín thì cứng ngắt, và tách cà phê thì bốc mùi thơm ngạt ngào. Con thấy đấy, người cha giảng giải, cũng bị đun sôi lên như nhau, nhưng mỗi thứ phản ứng theo cách khác nhau. Cà rốt tưởng là cứng, nhưng khi gặp nước sôi lại mềm nhũn. Quả trứng bình thường mong manh, dễ vỡ, sau khi qua nước sôi lại đâm ra cứng, phải đập mới bể. Cà phê hòa tan vào nước sôi và biến đổi thành cà phê thơm ngon. Vậy con định chọn cách nào để đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt như nồi nước sôi nóng bỏng kia? Con có thích là cà rốt để đau khổ làm tê liệt sức mạnh của con và biến con thành kẻ yếu đuối? Liệu con có thích mình như quả trứng mong manh kia, bị cái chết, những cuộc chia ly tan vỡ làm cho trái tim hóa đá? Cha thích mình là thứ cà phê kia, quyện mình vào những bão tố của cuộc đời. Con thấy đó, nước càng sôi, cà phê càng thơm. Trong đời cũng vậy, càng nhiều gian nan mới thành người. Giống dâu mới. Mùa hè năm đó, Bob, người con trai lớn của chúng tôi, lên 7 tuổi. Vợ chồng tôi quyết định sẽ không mua rau và trái cây ở chợ một lần và giao cho nó và em gái Alex, lên 5 tuổi, xách xô vào rừng, nhặt nấm và dâu. Vài tuần đầu, mọi việc có vẻ trôi chảy. Tuy nhiên, sau đó trời nắng gắt và trở nên khô hạn. Bầu không khí trong rừng oi ả, những vạt cỏ khô héo chực bắt lửa. Chỉ ban đêm, bầu trời mới dễ chịu hơn một chút. Sau nửa buổi sáng lùng sục hết bụi nọ tới gốc cây kia, Bob và Alex thất thểu kéo lê hai chiếc xô không về nhà. Đang làm cơm trưa trong bếp, tôi nghe thấy hai đứa than vãn. Mệt quá mà chẳng được gì, trời nắng khô thế này, lấy đâu ra nấm với dâu, mua quách cho nhẹ nợ. Bob cáu kỉnh. Tôi chỉ biết khuyên con, đừng nản con trai, không hôm nay thì ngày mai sẽ có. Tối đó, khi hai đứa nhỏ mệt nhoài lăn ra ngủ sớm, tôi thuật lại lời Bob cho chồng nghe. Anh nhíu mày, lặng im một lúc rồi kéo mạnh tay tôi. Đi, mặc áo vào, nhanh lên em. Trong lúc tôi chạy kiếm chiếc áo khoác, chồng tôi nổ máy xe hơi. Xe chúng tôi bật pha lao đi trong đêm. Độ nửa tiếng sau, chúng tôi đến khu rừng, trung tâm thị trấn. Chồng tôi đậu xe trước tấm biển cửa hàng. Rau và trái cây tươi. Sắp tới giờ đóng cửa nên chẳng có người khách nào. Ông chủ nhìn vợ chồng tôi sòng sọc bước vào với ánh mắt nghi ngại. Ông còn dâu tươi không? Chồng tôi hỏi. Người ta mới chở tới từ miền Bắc, loại này chỗ chúng tôi không có nên giá mắc lắm. Nhiêu cũng được, ông cân cho tôi một xô, thật tươi. Chồng tôi đáp. Nhận dâu từ tay ông chủ cửa hàng, chồng tôi còn cẩn thận bỏ loại những trái mà anh cho là không còn tươi và sau đó cũng ồn ào như lúc vào. Chúng tôi kéo nhau ra xe. Sáng hôm sau, khi Bob và Alex đang ăn sáng, tôi nói như vô tình. À, sáng nay mẹ ra hồ sớm thấy có sương. Trời ẩm thế nào, nấm cũng mọc lại. Bob ngáp và lắc đầu hồ nghi. Chẳng ăn thua gì đâu, chắc chỉ được mấy cái nhỏ xíu. Thôi mẹ đi mua cho chắc. Thế thì còn nói làm gì? Con tự nhặt vẫn hơn chứ. Vả lại trời thế này, chắc gì cửa hàng đã có nấm bán. Tôi đáp. Bob quay sang cha thăm dò. Ba thấy sao? Ba nghĩ trời nắng thế này mà con trai ba kiếm được nấm mới là giỏi, đúng không? Tư lự một thoáng, Bob tặc lưỡi. Thôi được, để con thử một chuyến nữa. Khoảng nửa buổi sáng, tôi nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch cùng tiếng reo hò của Bob và Alex. Con bé nhảy bổ vào bếp, đưa chiếc xô lên cao ngang mũi tôi. Mẹ xem này, nhiều, nhiều lắm, con nhặt được nhiều hơn anh Bob kia đấy. Với vẻ mặt hãnh diện, thằng anh từ tốn bước vào bếp, mở tủ lấy chai ngửa cổ tu một hơi. Đi như nó thì thấy gì? Phải để ý chứ. Không có nắm thì tìm dâu. Con mà không nhanh mắt thì lại về cùng tay không. Nhiều dâu lắm mẹ ạ. Rồi nó gật gù. Mẹ nói đúng. Đừng có nản, phải kiên nhẫn mới được. Sau bữa cơm, chúng tôi tráng miệng bằng món trái dâu trộn mật ong. Bob suýt chết nghẹn vì tham ăn. Chìa ly ra xin thêm, nó tuyên bố. Ăn thứ gì thì tự tay làm ra đều ngon hơn cả. Bất chợt, Alex quay sang cha. Ba ơi, tại sao thứ dâu này không có cây và cũng chẳng có lá hả ba? Tụi con nhặt được nó nằm lẫn trong cỏ ấy. Chồng tôi ngước mắt lên trần, ra vẻ suy nghĩ. Mấy ngón tay anh gõ gõ lên mặt bàn. Thế à, chắc đây là giống dâu mới đấy. Đích thị là thế. Tôi cố nín cười phụ họa chồng.
Chuyện kể về cha con Mary Louise.
Hôm ấy là ngày học đầu tiên của tôi ở lớp 7B của cô Hargrove. Thoạt nhiên, cảm giác đơn lẻ, nỗi lo lắng bị bọn học trò cũ bắt nạt buộc tôi trưng ra vẻ mặt dửng dưng, khiêu khích. Tôi sẵn sàng đối đầu với chúng. May thay, trong giờ ăn trưa, bọn con gái xúm quanh tôi tỏ vẻ thân thiện. Tôi thấy mình phải làm một điều gì đó chứng tỏ mình sẵn sàng nhập cuộc. Từ những lời xì xầm của lũ con gái, tôi biết chúng đang chỉ mũi dùi vào một đứa con gái mới chuyển đến lớp này trước tôi một ngày. Tên là Mary Louise. Đó là một cô bé với gương mặt nghiêm nghị, thậm chí có vẻ bướng bỉnh. Trong bộ quần áo may theo kiểu cổ lỗ, trông Mary có vẻ như một bà già khó tính. Bọn con gái cười khúc khích, ném ánh mắt dè biểu về phía chiếc váy len dài, chiếc tạp dề trắng hồ bột cứng ngắc của Mary. Kỳ tình cô bé trông không xấu, cũng chẳng có gì đáng buồn cười. Ngược lại, Mary trông khá đẹp với đôi mắt nâu sẫm, nước da màu ô liu mịn màng, với những lọn tóc đen xoắn mượt như lụa, buông xuống hai vai. Cô bé ngồi ăn một mình. Tan học, bọn con gái rủ tôi chạy ào ra khỏi lớp, chen nhanh về phía cổng trường. Chà, tôi phải làm một cái điều gì đó chứ, để chứng tỏ mình đã nhập hội. Nhưng quả thật tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì. Đúng lúc đó, Mary Louise bước xuống thềm trước cổng trường, tay ôm chiếc cặp trước ngực. Những lời nhạo báng của bọn con gái lớp tôi nổi lên. Chả hiểu ma xui quỷ ám ra sao, bỗng nhiên máu trong người tôi bốc lên. Tôi rảo chân bước lại gần Mary, miệng phun ra một câu khinh miệt nhằm vào cô bé. Trời đất ạ! Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa bao giờ dám mở miệng nói những câu như vậy kia mà. Bọn con gái cùng lớp ùa theo khích lệ. Được đà, tôi nắm lấy sợi dây đeo cặp của Mary giật ngược. Sợi dây tuột ra, Mary ngã lăn ra đất. Lũ con gái cười ván, mặt tôi vênh lên. Mary ngồi dậy, với một vẻ nhẫn nhục đáng ngạc nhiên. Nó gom sách tập tung tóe trên mặt đất vào cặp, đứng dậy bình thản, ngẩng cao đầu bước tiếp, mặc kệ đầu gối rướm máu. Đột nhiên, tôi thấy gai gai trong xương sống, cái cảm giác mà mỗi người thường thấy khi thò tay vặt cánh một con bướm vàng tội nghiệp. Tôi đứng ngẩn ra một lúc, trước khi chợt tỉnh, đâm bổ chạy theo bóng Mary thấp thoáng phía cuối con phố. Chả hiểu mắt mũi để đi đâu, tôi đâm sầm vào đuôi một chiếc xe hơi đậu ngay gần cổng trường. Một người đàn ông đứng trên lề đường cạnh xe, bước tới đỡ tôi dậy. Cháu có làm sao không? Người đàn ông mắt nâu sẫm, nước da màu ô liu, dịu dàng hỏi tôi. Ông lặng lẽ xoa cái trán sưng vù của tôi, rút chiếc khăn tay trong túi ra và bảo tôi lau mặt và phủi sạch quần áo. Tôi líu ríu làm theo lời ông. Sau khi lúng búng trong miệng câu cảm ơn, tôi cài nhắc đi tiếp. Người đàn ông ngồi vào xe, bật công tắc nổ máy. Để ta đưa cháu về nhà nhé, người đàn ông hỏi. Ồ không thưa ông, xin cảm ơn. Tôi đáp và nhìn theo chiếc xe của người đàn ông chạy dọc theo phố. Bóng Mary Louise vẫn thấp thoáng trên hè phố phía trước. Tới ngang chỗ cô bé, chiếc xe ghé lại. Cửa mở ra, Mary chui vào xe. Tôi sững người. Người đàn ông tốt bụng có đôi mắt nâu sẫm và nước da màu ô liu ấy, hẳn là cha Mary. Không lẽ ông ta không nhìn thấy cảnh diễn ra trước cổng trường? Trường Đại học Stanford. Vào năm 1884, ông bà Leland Stafford đã thức trắng nhiều đêm bên giường bệnh của con trai bị bệnh thương hàn. Và chính vào buổi sáng mà đứa con trai thở hắt hơi cuối cùng. Vì quá mệt mỏi, ông bà đã thiếp đi. Khi người ta đánh thức họ dậy, thì đã quá muộn. Leland Stafford quay lại lặng lẽ nói với vợ. Từ nay, tất cả trẻ em California sẽ là con cái của chúng ta. Ngay trong năm, ông bà Stanford đã tới thăm các trường đại học Mỹ có tên tuổi như Cornell, Yale, Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts để thảo luận về việc hiến tặng mở rộng các trường này. Tuy nhiên, sau cuộc thảo luận với Chủ tịch Đại học Harvard, ngài Eliot, ông bà Stanford đã quyết định tự xây dựng một trường đại học mới, Đại học Stanford. Sau đây là giai thoại về việc ông bà đến trường Harvard. Một cặp vợ chồng bước vào văn phòng chủ tịch trường đại học Harvard. Người phụ nữ mặc chiếc váy vải bông kẻ caro đã bạc màu. Người chồng khoác trên người một bộ đồ vest vải bông thô nhưng đã cũ xác xơ. Thoáng nhìn qua bộ cánh tầm thường của hai vợ chồng nhà nọ, cô thư ký ngồi trước cửa văn phòng ông chủ tịch hiểu ra rằng cặp vợ chồng quê mùa này hẳn lạc đường, họ chẳng có việc gì dính dáng tới trường Harvard trứ danh. Cô thư ký cau mày khi nghe người đàn ông nói, chúng tôi muốn xin gặp ông chủ tịch. Ông ta bận cả ngày, cô thư ký đáp. Không sao, chúng tôi sẽ chờ, người vợ trả lời. Suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, ông chủ tịch bước ra vẻ mặt lạnh lùng của một nhân vật quan trọng. Chủ tịch lơ đãng nghe người phụ nữ nói. Chúng tôi có một đứa con trai từng theo học một năm tại trường Harvard của ngài. Cháu yêu trường lắm và cảm thấy rất sung sướng vì được học ở đây. Nhưng chẳng may con tôi đã chết trong một tai nạn. Tôi và chồng tôi muốn xin ngài để chúng tôi làm một cái gì đó kỷ niệm cho cháu ngay trong khuôn viên của trường. Ông chủ tịch vội ngắt lời người phụ nữ. Chúng tôi không thể dựng tượng cho tất cả những người đã học tại Harvard và đã chết. Nếu chúng tôi có làm thì chỗ đó phải là nghĩa địa. Ồ không, người phụ nữ vội nói. Chúng tôi không nói tới việc dựng tượng. Vợ chồng tôi muốn tặng cho trường Harvard một tòa nhà. Nhìn chằm chằm vào bộ đồ kẻ caro bạc màu của người phụ nữ và buột miệng. Một tòa nhà. Thế bà có biết một tòa nhà giá trị bao nhiêu không? Chúng tôi phải bỏ ra $7.5 triệu mới dựng lên ngôi trường này đấy. Người phụ nữ với dáng vẻ nghèo nàn im lặng trong giây lát, rồi quay sang nhìn chồng. Để bắt tay vào xây dựng trường đại học chỉ cần bấy nhiêu thôi sao? Thế tại sao chúng ta lại không xây lấy một cái nhỉ? Người chồng gật đầu. Sau cuộc nói chuyện vừa kể trên, cặp vợ chồng nhà nọ tìm đến một vùng Palo Alto, bang California, nơi họ bỏ tiền xây dựng nên một ngôi trường đại học mới mang tên họ, trường đại học tổng hợp Stanford. Người vợ mặc chiếc váy caro bạc màu, cùng người chồng khoác bộ vải bông thô đã cũ sơ sát, không ai khác chính là ông bà Jane và Leland Stanford, một trong bốn gia đình giàu nhất nước Mỹ thế kỷ 19. Món quà. Một nhà doanh nghiệp khôn ngoan muốn dạy cho đứa con trai của mình, một nhà thầu khoáng xây dựng đang tập tỉnh vào nghề, một bài học. Bữa nọ, ông gọi con lại và dặn rằng, con hãy dựng cho ta một ngôi nhà. Xây ở đâu, rộng dài ra sao là tùy con cứ việc sử dụng những vật liệu tốt nhất, đẹp nhất. Đừng tiếc chi cả. Hãy nhớ rằng, ngôi nhà này cha dùng để làm quà tặng một người thân yêu nhất trong đời cha. Người con trai vâng dạ lui ra, lòng dạ hồ hởi. Đây là lần đầu tiên anh được cha giao cho một trách nhiệm to lớn. Lần đầu tiên được tin tưởng, giao xây dựng cả một ngôi nhà mà chẳng ai dòm dõi. Tìm được một chỗ tốt, người con trai vội báo tin cho cha. Đáp lại, người cha bảo, con cứ làm như ta dặn. Rồi ông cho chở đến nơi toàn những vật liệu tốt và mắc tiền. Ban đầu, chàng trai cũng định làm như lời cha, nhưng rồi lóa mắt trước sự tin tưởng của cha, lại quen với thói lười biếng. Anh con trai tặc lưỡi. Chỉ mình biết nghề xây dựng, chứ ông già đứng ngoài nhìn vào bức tường. Bức tường nào cũng giống bức tường nào hết. Nếu mình có đào móng nông một chút, đắp hồ mỏng hơn một tẹo, vôi pha loãng hơn ngày thường, thì khi đã xây xong thì đố mà ai biết được những chuyện đó. Hơi đâu mà phải nhọc công làm cho kỹ. Nhà xây xong cũng chẳng phải của mình. Chỗ cha con với nhau, mình không đem bán vật liệu của ông ấy là may mắn lắm rồi. Cứ thế, anh con trai bớt chỗ này một tẹo, véo chỗ kia một chút. Bởi vậy, ngôi nhà được xây chống vánh nhưng cẩu thả. Mặc dù trông mã ngoài hào nhoáng, nhưng chất lượng tồi. Xong việc, anh con trai mời cha tới xem. Đi vòng quanh nhà một lượt, ông thủng thỉnh nói với con. Cha không biết gì về xây dựng, nên cha tin con hoàn toàn. Ngôi nhà này chính là phần gia sản mà cha chia cho con. Con hãy nhận nó như một món quà, một bài học vào nghề. Một nụ cười tinh quái thoáng lướt qua trên môi ông lão. Anh con trai lặng người. Cú điện thoại vào lúc nửa đêm. Tiếng điện thoại réo vào lúc nửa đêm khuya khoắt làm tôi giật mình. Trời hỡi, sao không để người ta yên ngủ? Tôi chán nản nghĩ thầm và thò tay định nhấc chiếc ống nghe khỏi máy đặt sang bên. Đừng anh, vợ tôi chồm dậy. Nhỡ con Lisa. Nó lớn rồi, 22 tuổi chứ ít gì. Tôi lầu bầu và rụt tay lại, vùi mình sâu hơn vào đống chăn mền. Vợ tôi chưa kịp mở miệng, thì từ chiếc loa nhỏ của máy điện thoại phát ra một giọng lè nhè, khê nồng. Mẹ ơi, con biết bây giờ đã khuya lắm, nhưng mẹ... Mẹ, đừng ngắt lời con nhé. Và đừng hỏi gì cả. Con có uống một tí, cho đỡ buồn thôi mà. Bây giờ con sắp ra tới đường cái rồi, xe nhiều lắm. Chúng chạy vùng vụt, nhưng chẳng ai chịu dừng lại. Con lạnh lắm, con muốn ngủ, trời đất quay cuồng thế nào ấy, con sợ lắm. Mẹ đây con, đừng sợ, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Vợ tôi nhẹ nhàng. Còn tôi ngạc nhiên không hiểu con mình đổ đốn ra lúc nào. Con biết con làm mẹ buồn vì con phải học lại lớp 10. Nghe tới đây, tôi chưng hửng. Con bé Lisa nhà tôi đang học đại học y nội trú kia mà. Đêm nay nó trực ở bệnh viện. Hay nó say rượu quá rồi đâm ra lú lẫn. Con muốn về nhà. Mẹ đừng đấm mắng con. Cái giọng lè nhẹ kia tiếp tục. Mẹ biết con sợ nhất điều gì không? Con sợ không được gặp mẹ. Mẹ luôn ở bên con mà. Vợ tôi nhỏ nhẹ. Lát nữa mẹ con mình sẽ gặp nhau. Mẹ không giận về chuyện con thi trượt, nhưng hãy nói cho mẹ biết con đang ở đâu. Gần cầu. Chợt, giọng nói im bặt. Vợ tôi gào lên trong máy. Con ở đâu? Có chuyện gì thế? Nói mẹ nghe nào. Lisa, Lisa. Đầu tóc rũ rượi, mặt tái mét, hai bàn tay vợ tôi như muốn bóp nát chiếc ống nghe. Sau một hồi im lặng, giọng nói lại tiếp tục. Con sẽ về với mẹ. Đây tới chân cầu Thánh Andrew chỉ mấy bước. Mẹ nhớ không? Nơi mà hồi còn bé, con vẫn đòi mẹ đưa đi chơi ấy. Khoan nào con yêu, vợ tôi khẩn khoản và quay ra phía tôi ra dấu. Tôi vớ vội chiếc máy di động gọi taxi. Mẹ xin con, hãy chờ xe taxi. Không, con đi đây. Con sợ lắm. Mẹ biết con khổ lắm không? Trong ống nghe bật lên tiếng khóc nức nở, rền rỉ. Lisa, con có sao không? Vợ tôi khẽ hỏi. Im lặng một thôi dài, vợ tôi thất thanh. Alo, alo, con còn đấy không? Mẹ xin con, hãy chờ xe. Đúng lúc vợ tôi gần như tuyệt vọng, chúng tôi nghe thấy từ trong máy vọng lại tiếng xe thắng rồi những tiếng lục cục. Mẹ ơi, con về nhà đây, xe taxi tới rồi. Mệt mỏi chúng tôi lên giường trở lại, nhưng không sao nhắm mắt được. Mãi tới gần sáng cả hai chúng tôi thiếp đi. Tiếng chuông cửa lạnh lót đánh thức chúng tôi. Con gái Lisa của tôi ồn ào vui vẻ bước vào nhà. Nó hơi sững lại trước khuôn mặt bơ phờ của chúng tôi. Có chuyện gì thế hả bố mẹ? Không, bố mẹ xem phim khuya một chút thôi mà. Vợ tôi đáp khi hôn con gái. Khi Lisa bước ra ngoài, tôi choàng tay ôm vai vợ. Không biết con bé đêm qua có biết là nó điện thoại lộn số không nhỉ? Vợ tôi hỏi khẽ. Không đâu, nó đã tìm được người mẹ. Tôi mỉm cười đáp.